tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 25 Lược Giảng Về An Sĩ Toàn Thư, tác giả lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, giảng ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát là cư sĩ Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta sang phần có nhan đề là khuyên những người cầu tăng tuổi thọ. Khuyên những người cầu tăng tuổi thọ. Ở trong bộ luận này, Chu lão An Sĩ có lời khuyên như thế này: con người vốn đã quý tiếc mạng sống, khiếp sợ cái chết, thì theo lý phải hiểu rõ được cái khuynh hướng tránh nguy tìm an giống nhau ở muôn loài. Chúng ta với loài vật đều cùng thọ nhận khí tiết của trời đất. Nếu ta biết thương yêu vạn vật do trời đất sinh ra, thì trời đất ắt cũng thương yêu sự sống của chúng ta. Nếu ta mong muốn cho loài vật được sống, thì loài vật cũng sẽ mong muốn cho ta được sống. Qua cái đoạn văn này thì chúng ta thấy Chu lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói rằng con người chúng ta vốn đã quý tiếc mạng sống của mình, ai ai cũng sợ cái chết, thì theo lý thì phải hiểu rõ được cái khuynh hướng tránh nguy tìm an giống nhau của muôn loài. Ngài nói rằng con người chúng ta ham sống sợ chết thì cũng phải hiểu được cái đạo lý là tránh nguy tìm an giống nhau của muôn loài, tức là tất cả các loài vật lớn như con voi, mạnh như con sư tử, con hổ, con báo, yếu ớt như con phù du, như con thiêu thân, con trùng, con kiến, vân vân, nó cũng như con người chúng ta, cũng ham sống và sợ chết, cũng tránh nguy và tìm an, cũng tránh nguy và tìm an, nó cũng luôn luôn muốn tránh những cái mối nguy hiểm rình rập có thể giáng xuống đầu nó bất cứ lúc nào, có thể lấy với thân mạng nó đi bất cứ lúc nào. Cho nên tất cả những chỗ nguy nan hiểm nạn ấy nó đều tìm đường tránh đi. Đó là cái sự giống nhau giữa muôn loài vậy. Dẫu cho con người chúng ta đến cho các loài sinh linh nhỏ bé, cũng như loài cầm thú có sức mạnh phi thường như là hổ lang sải báo, cũng như thế các quý vị. Nếu các quý vị mà nhìn thấy tận mắt ở trên 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 Google các vị có thể vào cái YouTube ấy, có cái đoạn, có cái một cái đoạn mà có một cái mấy người thanh niên với phụ nữ ở Trung Quốc họ đi ăn lẩu. Hôm đó họ đi ăn ăn lẩu tôm, tức là ăn lẩu nhưng mà họ ăn tôm tôm hùm, tôm sống, còn con tôm còn đang sống mà cho vào nồi lẩu, bắt cho vào nồi lẩu, tức là ăn như thế. Cái khi mà trong đoàn đó thì có một anh chàng thanh niên, nó cầm lấy cái đũa, nó gắp cái con tôm, nó bỏ con tôm vào nồi. Thì khi nó bỏ vào, nó đưa làm sao cái con, cái càng của con tôm ấy, nó gần cái miệng nồi, cái nồi lẩu đang sôi sùng sục như vậy. Vậy mà con tôm này, nó lấy cái càng nó cắp vào cái miệng nồi mà nhất định nó không thả ra. Vì con tôm nó biết thả ra thì nó sẽ rơi tóm vào cái nồi nước đang sôi sùng sục kia, và nhất định nó không thả ra. Nhất định không thả ra. Và anh chàng thanh niên nó thấy lạ quá. Mà thấy thì thấy rằng một con tôm nó còn quý tiếc sự sống nó như vậy, nó còn biết tránh cái chỗ hiểm nguy như thế. Lẽ nào mình lại là con người lại nỡ đang tâm để cố tình để giết hại nó để ăn cho sướng miệng hay sao? Cho nên anh ta đã lấy con tôm nó ra và cho nó vào cái lọ nước, và anh ta mang về anh ta nuôi. Đấy, một câu chuyện rất cảm động. May mắn là cũng gặp được một con người có cái lòng từ bi trắc ẩn sâu thẳm ở trong A Lại Gia thức của mình, trong tàng thức của mình. Còn gặp vào những cái kẻ mà nó không có một chút lòng từ bi tiềm ẩn ở trong cái tàng thức của nó, thì nó lại cho đó là một cái trò cười. Và thậm chí có khi nó lại lấy từng thìa, từng môi nước nóng, nó dội lên cho con tôm nó để cho này, con tôm nó chết dần, chết mòn, và nó cười cợt với nhau. Và tôi cũng thấy một cái clip nữa, họ cũng quay đi, họ giết con cua, nó cũng cho con cua vào cái nồi lẩu như thế. Con cua biển rất là to, nó to như cái bàn tay, cho vào cái nồi lẩu để nó luộc, để nó ăn cua. Và bây giờ con cua thì nó cũng cho con cua vào, con cua nó không biết làm sao, con cua nó cũng khi vào tới chắc nó sợ nóng, nó cũng một cái càng của nó gắp được cái miệng nồi, nó tóm được cái miệng nồi, và nó quay tìm đủ mọi cách, và nó quay cái thân của nó không để rơi vào trong nồi lẩu, mà nó thân nó thì quay, cố gắng để nó quay ra ngoài. Khi quay ra ngoài nó không biết làm kiểu nào, và nó thì nó lấy một cái càng to hơn, nó cắt đứt cái càng nhỏ của nó đi. Vì sự sống, các quý vị, vì sự sống, nó sẵn sàng chịu đau, sẵn sàng là cắt đứt một cái càng nhỏ của nó đi để được sống. Lấy càng to để cắt đứt càng nhỏ của mình đi để lấy sự sống, đổi lấy sự sống. Chúng ta thấy con người chúng ta cũng vậy. Ngày xưa ở trong quê tôi thì có một trường hợp đi rừng, đi củi đó, thì bị một con rắn xanh, mình gọi là cái con rắn rắn lá, rắn lục đó, nó cắn. Mà ngày xưa mà đi trên rừng mà bị rắn lục cắn như thế thì thường là chỉ có chết. Thế khi cái vị đó mà tóm tay lên cái tóm một cây mà con rắn nó cắn một cái, và không một chút suy nghĩ, chỉ nghĩ rằng rắn xanh cắn thì không nhanh thì chỉ có chết. Vị đó liền là đặt ngón tay xuống và chặt cả cái ngón phăng ngón tay mình đi, chặt phăng ngón tay mình đi và bó lại, dùng xé áo xé vải để bó lại và đi về chữa thuốc. Khỏi rồi các quý vị, khoảng độ tầm hơn chục ngày sau rồi khỏi rồi, khỏi hẳn rồi. Nó còn cái vết khỏi rồi, còn cái vết đấy nó bắt đầu nó sẹo sẹo, nó không dỉ máu nữa, nó không dỉ máu, nó chỉ còn tí cái nước vàng nữa thôi, bỏ ra. Hơn tuần sau lại tiếp tục đi lên rừng đi củi tiếp, đi đến đó thấy ngón tay của mình vẫn còn ở đấy, Tuy rằng là nó thì nó sạm đen ra rồi, nhưng mà gì? Nó vẫn còn ở đó. Vì cái trời vào mùa đông mà, cho nên là nó vẫn chưa thối. Nó vẫn còn, nó sạm đen ra, nhưng mà vẫn còn, tiếc quá. Nghĩ là cái ngón tay mình đẹp thế này. Thế là lấy ướm thử vào. Ướm thử vào thì không ngờ cái vết tay đang bị ấy nó không chảy máu nữa, nhưng mà nó vẫn còn cái nước vàng, nó vẫn còn chảy ra. Tháo bỏ cái bông băng ra, bắt đầu là ướm thử vào. Cái số nó cũng là số chết hay sao. Nó ướm thử vào một cái thế nọc độc nó, từ cái ngón tay đó nó còn đang đen ra đấy, thì nó truyền vào, thế là nó chạy vào. Được một tí thế là nó sưng tay lên, bắt đầu nó khó thở, về tới nhà không kịp đi cấp cứu nữa, thế là chết. Đúng là các cụ ngày xưa bảo trả cái thì cái rốt nào bằng cái rốt đấy. Cái lúc đấy để mà bảo toàn tính mạng thì sẵn sàng cầm cái dao đó, chặt phăng nó đi để được sống. Được sống rồi, về khỏi rồi á, hơn tuần sau đi lên rừng lại, đến chỗ đó nhìn thấy cái ngón tay vẫn còn đấy, tiếc quá phải ướm thử vào. Tự nhiên tay đằng trước 10 ngón lành lặn, bây giờ là thành gì, còn có 9 ngón cộng một ngón. Ướm vào một cái nọc độc nữa, nó chảy theo cái, nó từ bên đấy nó đi theo cái nước vàng nó ngấm vào, và không kịp cấp cứu nữa. Lần này không kịp cấp cứu nữa. Cho nên chúng ta thấy mạng sống của chúng sinh có khác gì con người chúng ta đâu. Cũng ham sống sợ chết, cũng tránh nguy tìm an như nhau. Đó là cái điểm chung của những chúng sinh hữu tình. Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ dạy rất tường tận ở trong các kinh điển. Các tổ hơn 2.500 năm nay tạo rất nhiều các bộ luận, có hàng trăm ngàn vạn ức vô số các bài giảng, cũng chỉ để khuyên răn nhắc nhở chúng ta hãy tin sâu nhân quả, phải biết tôn trọng và quý tiếc mạng sống của tất cả chúng sinh cũng như quý tiếc mạng sống của mình. Vậy mà chúng ta thấy có mấy người tin và làm theo được đâu. Cho nên thế gian trầm luân, vẫn mãi trầm luân ở trong biển khổ sinh tử luân hồi. Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh trầm luân lặn hụp ở trong biển khổ luân hồi, vật lòng đại từ đại bi muốn cứu độ, nhưng đâu nó có nghe. Cứu lên rồi nó lại nhảy xuống, vớt nó lên rồi nó lại nhảy xuống, đâu nó có muốn ở trên bờ đâu. Mặc dù khi vào trong đó thì lúc cần tử nghiệp nó đến thì nó sợ, nhưng mà hết cái cần tử nghiệp một cái là nó lại thấy gì, không an toàn rồi, mình an toàn rồi, mình phải vui chơi, mình phải hưởng thụ, mình phải sống cho gì, cho nó thỏa thích cái kiếp người này. Mấy khi cũng là một đời người, làm sao mà phải khổ thế, làm sao phải tằn tiện thế, làm sao lại phải cứ phải như mấy ông thầy chùa thế, làm sao tôi nói như mấy ông thầy chùa. Như mấy ông thầy chùa có nghĩa là sao? Đã ngày 2-3 bữa cơm chay đạm bạc, rau dưa củ quả, tương cả mắm muối, cơm rau đạm bạc, như thế ông sống thế cũng là một đời người, khổ thế làm cái gì. Bao nhiêu những cái vui, những cái đẹp, những cái thích, những cái ngon của ngon vật lạ thế gian không hưởng thụ cũng là một đời người. Rồi tu thì cũng chết đấy mà, tu thì cũng chết, cũng 4 tấm dài 2 tấm ngắn, hoặc là cũng một lọ cho thôi mà. Mình tội gì mà phải như thế. Đó là ví cho người Phật Bồ Tát cứu nó lên ở kiếp trước rồi, tưởng nó gì, nó ở yên ở trên bờ, ai ngờ rằng nó lại thấy dòng nước trong xanh ở dưới, nó nghĩ rằng xuống tắm mát, cho nên nó gì, mát mẻ như thế, nó nhảy xuống nó lại lặn hụp ở dưới đó, cho nên nó làm khổ Phật Bồ Tát là như vậy. Nay chúng ta nếu giác ngộ không muốn làm khổ Phật Bồ Tát, lên ở trên bờ rồi thì cứ yên ở trên bờ đi, đã là Phật tử rồi thì hãy là một Phật tử tốt đi. Biết rằng trên cái cuộc đời đoạn đường tu hành nó xa vời dịu vợi, nó khó khăn lắm, không phải đơn giản. Đức Phật chúng ta thấy Ngài cũng phải trải qua bao nhiêu chông gai thử thách, chẳng khác gì nằm gai nếm mật đâu các quý vị. 5 năm tầm đạo đi khắp các nơi, đất nước Ấn Độ bao la rộng lớn như thế, bằng đôi chân trần bằng chiếc bát xin ăn. Có hôm xin không được, các ngài cũng phải chịu đói, ngủ cả đêm á, chịu đói, chịu khát, chịu giá, chịu rét, rồi á, chịu nóng bức, oi nổ. Rồi tiếp theo á, 6 năm khổ hạnh ở trong tuyết sơn, chúng ta thấy ngài cũng chịu bao nhiêu những khổ cực về giày vò, về thân thể. Có những lúc nhìn thấy những người bạn đồng tu thoái tâm chuyển ý, bỏ lối tu khổ hạnh mà để ra đi. Có những lúc chính ngài là thấy, cũng nhận ra là nếu cứ tu khổ hạnh một cách là ép sát như thế này, đạo chưa thành mà thân đã mất, thân mất rồi thì đạo cũng chẳng thể nương vào đâu để thành tựu được. Cho nên ngài mới nhận bát cháo sữa của nàng cô gái chăn bò đó. Vài bữa sau có đủ sức khỏe, ngài mới tới ngồi dưới cội bồ đề thì mới thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác thành Phật đó. Đâu có phải dễ đâu. Nhìn lại tấm gương của chư lịch đại tổ sư từ xưa đến nay, những bậc long tượng thạc đức, bậc tùng lâm thạch trụ ở trong tông môn, ở trong thiền lâm, ở trong cửa Phật, chúng ta thấy có ngày nào mà tu hành cái làng nhàng, vừa tu vừa chơi, vừa tu vừa ăn uống nhậu nhẹt, vừa tu vừa bài bạc, vừa tu vừa sa đọa trác táng mà thành tựu không? Không có, không có cả. Các ngài đều phải đi từ con đường ở trai giới thanh tịnh, tu hành khổ hạnh. Có những ngài 30 năm ngồi rách 7 cái bồ đoàn vẫn chưa khai ngộ. Chúng ta xem 30 năm ngồi rách 7 cái bồ đoàn chưa khai ngộ. Tuệ Viễn đại sư sơ tổ của Tịnh Độ Tông hơn 30 năm lên Lư Sơn chưa từng bước chân xuống khỏi núi, chưa từng bước chân xuống khỏi chân núi. Vì sao? Vì để cầu cái đạo giải thoát của Phật vậy. Vì khép mình vào trong lời dạy của Đức Phật để tu tập vậy. Tâm mình chưa an, quyết không quyết không thể buông lơi, quyết không thể mải chơi, quyết không thể đi theo sắc thanh hương vị xúc ở thế gian vậy. Cho nên chúng ta thấy xét lại tấm gương đạo hạnh của chư lịch đại tổ sư, những vị đại đệ tử của Đức Phật, những vị trưởng tử của Đức Phật, chúng ta thấy không có một vị nào mà không qua cái con đường tu hành khổ hạnh và trải qua muôn vàn những khó khăn, những gian truân, những vất vả vậy. Từ những vị tổ sư ở Ấn Độ, những vị tổ sư Trung Hoa, những vị tổ sư Việt Nam, những vị tổ sư Tây Tạng, những vị tổ sư Triều Tiên, những vị tổ sư Nhật Bản, vân vân, hay là những kể cả những vị tổ sư Nam Tông như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, rồi Nam Ấn ngày xưa, cũng đều phải trải qua những gian khổ, những thử thách và những cái sự quyết tâm phi thường vậy. Nay xét lại cái nhân tu của tăng ni Phật tử chúng ta bây giờ xem, so với các ngài 1% còn không bằng. Đấy. Ăn cơm thì ngày xưa các ngài ăn một bữa, bây giờ chúng ta hai bữa vẫn kêu đói, thậm chí ba bữa vẫn cứ kêu đói. Ba bữa rồi vẫn cứ ăn thêm cái này, ăn thêm cái nọ, ăn thêm cái kia. Đấy, tôi nói ngay về cái ăn thôi, ăn uống thôi. Chúng ta thì còn thua xa. Nó cũng là thói quen. Ngày xưa chúng tôi đi học 4 năm trời trung cấp, 2 năm 3 năm học viện. 4 năm học viện nhưng mà 3 năm tôi ăn một bữa. Vậy là 7 năm trời ăn một bữa. Thân thể tuy có gầy còm, sức lực tuy có thể hơi kém một chút, nhưng cái đạo tâm thì phải nói là kiên cố như là núi Thái Sơn. Có thể nói như vậy. Đạo tâm thì kiên cố như núi Thái Sơn. Sau khi nhận cái ngôi chùa này được khoảng một năm, đi lại nhiều quá, nó mệt không chống được. Thế các thầy ai cũng khuyên bảo thôi, bây giờ thì hai ngôi chùa rồi còn đang đi học như này nữa, thì ăn thêm bữa sáng thì không sao, tối không ăn thì thôi, cố ăn bữa sáng đi, không có nhìn nó như cái que củi ấy rồi. Thế vì đạo chưa thấy, chùa chưa xong, chưa làm xong, có khi lại nguẻo, tức là chết đó. Cho nên nghe các thầy động viên nên thôi ăn bữa sáng. Thế ăn bữa sáng để hết năm 2006, 2007 đến sang 2008, sang 2009, từ 2004, 2005, từ 2005, từ 2005 bắt đầu là ăn bữa sáng, ăn thêm bữa sáng, cho đến 2006, 2007, 2008 tức là 4 năm ăn hai bữa. Năm 2009 nhận cái chùa Tản Viên, lên trên núi làm nhiều quá, không đủ sức khỏe, làm quần quật suốt ngày đi lên đi xuống, lúc thì lo kinh tế, lúc thì lo vật liệu, lúc thì lo các việc, nói chung thượng tam bảo hạ nhà bếp, cái gì nó cũng đến thân, lo đủ mọi thứ. Khi đó mới có ba chùa thôi, chùa Ngọc Tân, chùa Khai Nguyên ở đây và chùa Tản Viên. Nhưng lúc đấy Phật tử còn ít Phật tử đến, cho nên mọi thứ cái gì nó cũng khó khăn hơn rất là nhiều. Vì vậy nó cũng ốm đau quặt quẹo ra, vì mọi người bảo là động viên là thôi thầy ăn thêm bữa tối, ăn nhẹ đi, ăn cháo đi. Thế là ăn cháo dần dần nó quen đi, thế là lại thành ăn cơm. Từ đó cho đến nay ngày ba bữa cơm vẫn thấy thiếu, rất là nguy hiểm. Một lúc nào đó cũng mong cho công việc nó cũng gác lại được một chút đi, các đệ tử lớn lao lại bớt được tí đi, thì ít nhất cũng phải quay lại ngày hai bữa như cái thời mà học năm thứ ba quán sứ. Ba năm sau học xong về vẫn giữ được ngày hai bữa thì nó còn tương ứng với đạo chút xíu. Bây giờ ngày ba bữa thì chúng ta thấy nguyên một cái đó thôi đã thấy thì nó thoái rồi, không phải dễ đâu các quý vị. Hôm rồi vào thất ra ngày, vừa vào ngày ăn hai bữa thôi, tối không ăn, thế được ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, một cái chân tay nó cứ run lẩy bẩy ra, thế là ốm cho cả tuần. Đấy, không phải dễ. Cho nên cái thế giới này chúng ta thấy là biết là sai với lời Phật dạy, muốn bỏ, muốn tu hành một cách tinh tiến, một cách là dũng mãnh, một cách là kiên cường, nhưng mà cái thân nó không nghe cho, nó ốm một cái là thôi rồi, nó ốm một cái là chúng ta A Di Đà Phật thì vẫn chưa thể hiện ra để bảo thôi con bỏ thân đấy, ta rước con về Tây Phương, nếu ngài bảo như thế thì sẵn sàng bỏ đấy. Nhưng mà đã thấy ngài đâu, bặt vô âm tín vẫn chưa thấy ngài đến thì bảo, cho nên nó không dám bỏ thân, vẫn phải gì, phải nương vào nó để tu tập các việc thiện. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới này khó vô cùng, chúng ta là muốn làm người tốt không phải dễ các quý vị. Chúng ta muốn làm người xấu thì dễ lắm, muốn làm người xấu chỉ cần tạm quên đi lời Phật dạy một chút thôi, chúng ta theo cái dòng nước chảy của xấu ngay, theo cái dòng nước xiết chảy xiết của ma ngay. Đó, nó cuốn chúng ta đi thì sạch đi ngay, không phải đơn giản. Cho nên ở đây cụ Chu Lao An Sĩ Bồ Tát ngài có lời khuyên chúng ta muốn cầu tăng tuổi thọ thì phải nhớ rằng tất cả chúng sinh đều tránh nguy và tìm an. Đó chính là cái chỗ giống nhau của muôn loài vậy. Thì lẽ nào ta lại để cầu cho chúng ta có sức khỏe, có tuổi thọ mà lại đi sát sinh hại vật để nuôi nuôi dưỡng cái tấm thân mình ư? Như vậy là trái với gì? Trái với quy luật nhân quả, trái với luân thường đạo lý, trái với lẽ sống của những cái bậc hiền nhân quân tử, của những cái bậc thánh nhân, những vị Bồ Tát và Phật vậy. Đó, cho nên ở đây tổ mới cụ Chu Lão An Sĩ mới nói này, chúng ta với các loài vật kia đều thọ nhận từ cái tiết khí của trời đất. Chúng ta đều thọ nhận từ tiết khí của trời đất. Chúng ta nếu mà biết thương yêu vạn vật thì trời đất gì, trời đất cũng sẽ để thương yêu chúng ta. Chúng ta mà ghét bỏ vạn vật thì trời đất cũng sẽ ghét bỏ chúng ta. Đó là cái quy luật tự nhiên, quy luật vận hành của nhân quả đó các quý vị. Tôi chưa nói đến gì, đến oan gia trái chủ vay trả, trả vay với nhau. Nói là trời đất, chúng ta mà sống trái với tự nhiên, nói theo cái văn phong mới, bây đời mới bây giờ của chúng ta gì, chúng ta đi ngược lại với tự nhiên thì tự nhiên gì, tự nhiên sẽ nhấn chìm chúng ta. Chúng ta thuận theo tự nhiên thì tự nhiên sẽ gì, sẽ nâng đỡ chúng ta, ấp ủ chúng ta và giúp đỡ chúng ta có cuộc sống này tốt đẹp hơn và thành tựu hơn. Cho nên ở đây cụ nói gì, người đời nay từ thiếu thời cho đến trưởng thành, từ trưởng thành cho đến già nua, không giai đoạn nào là không giết hại loài vật vậy. Tổ nói là cụ Chu Lão An Sĩ cụ nói là người đời nay, đấy là nói về đa số, đại đa số, đại đa số con người ta từ thiếu thời, thiếu thời tức là khi còn gì ạ, còn trẻ, từ đứa trẻ con 3, 4, 5, 7 tuổi cho đến 11, 12, 13, 14, 15 tuổi vân vân, đó gọi là gì, thuở thiếu thời, tức là thuở thiếu niên, tuổi trẻ và ấu niên và thiếu niên, đó thuở thiếu thời. Cho đến khi trưởng thành, trưởng thành như Việt Nam chúng ta và một số quốc gia trên thế giới, bây giờ họ gọi là cái lễ trưởng thành đấy, họ tính lễ là khi chúng ta đã đủ 18 tuổi. Đủ 18 tuổi tức là đủ cái quyền, Việt Nam chúng ta gọi đủ quyền công dân để làm những các việc như đi xin việc, đăng ký kết hôn, lấy vợ lấy chồng và làm những cái việc mà pháp luật cho phép. Từ 18 tuổi trở lên gọi là trưởng thành. Tùy theo một số quốc gia họ lấy cái tuổi trưởng thành làm cái lễ trưởng thành từ năm 16 tuổi. Ở châu Âu một số quốc gia lấy tuổi trưởng thành từ năm 16 tuổi. Có lẽ là con người của họ nó phát triển nhanh, thân thể người ta to lớn hơn người châu Á chúng ta, và mọi cái về kết cấu sinh học trong cơ thể của họ nó cũng phát triển nhanh hơn con người châu Á chúng ta. Cho nên một số quốc gia châu Âu họ tuổi trưởng thành từ 16 tuổi. 16 tuổi một số quốc gia đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy từ thuở thiếu thời cho đến lúc trưởng thành, từ trưởng thành cho đến già nua, tức là từ cái trưởng thành cho đến khi già đó, 5, 6, 7, 8, 9 thậm chí 100 tuổi. Thôi 100 tuổi thì chắc là khó, cái cho là khoảng 6, 70 tuổi. Từ khi trưởng thành cho đến khi già nua, không có giai đoạn nào là không giết hại vật mạng của các loại chúng sinh vậy. Đây là nói là đại đa số, đại đa số các quý vị. Chúng ta xem lại mình xem, mình từ khi chưa biết đến Phật Pháp, mình có phải là con người như thế không? Cũng là con người như thế. Chúng tôi khi chưa biết đến Phật Pháp, chưa được xuất gia tu đạo thì cũng là những con người như thế. Tôi nghĩ rằng các Phật tử chúng ta cũng vậy, các tăng ni chúng ta khi chưa biết đến Phật Pháp thì cũng thế thôi. Sát sinh hại vật, ăn thịt uống rượu, thích đủ mọi thứ ngon vật lạ ở thế gian vậy. Có cái chúng ta có điều kiện để làm, để thọ hưởng hay không mà thôi. Đó. Còn có là chúng ta không bỏ qua, chắc chắn là như thế. Nay chúng ta biết đến đạo rồi, biết đến đạo rồi chưa chắc chúng ta đã bỏ được ngay. Nếu không may chúng ta, tôi nói về người xuất gia trước, không may nếu mà người xuất gia tu đạo, phát ra đại thệ nguyện, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ anh bỏ em, trai không lấy vợ, gái không theo chồng, phát nguyện noi đòi theo cái hành nguyện và con đường mà Đức Đại Giác Thế Tôn đã đi, mình cũng mong tìm cầu một con đường giải thoát, giác ngộ hết khổ như Đức Thế Tôn. Nhưng không may gặp cái ông thầy xấu ác, gặp cái người thầy không tốt, cái người bạn không hiền, đưa chúng ta đi vào con đường tà, vẫn gọi là xuất gia. Tôi may mắn rồi, may mắn hơn một số bạn bè của tôi cùng trang lứa, cùng nguyện xuất gia. Đó là khi bắt đầu xuất gia, tôi vào chốn tổ chùa Hương. May mắn là cụ tổ chùa Hương, cố Giác Linh hòa thượng thượng viên Hạ Thành, là vừa là ông vừa là thầy của tôi, vừa là thầy thế độ, thầy thế pháp cho tôi, vừa là người nhận tôi, nhận và hứa khả cho tôi đi xuất gia. Cụ rất là trang nghiêm thanh tịnh và tu hành cẩn mật nghiêm khiết. Ngày chúng tôi còn vào đó xin làm tiểu tu tập, cụ tuyên bố luôn, ai mà xuất gia trong sơn môn chùa Hương mà ăn thịt uống rượu, hút thuốc, đánh cờ bạc, cụ đuổi ra khỏi sơn môn ngay, bất kể đó là ai, vị đó có học hàm học vị giỏi đến đâu cũng bị đuổi ra khỏi sơn môn. Nhất định nhá, cụ bảo nhất định nhá, người xuất gia trong sơn môn chùa Hương không chứa chấp những kẻ ăn thịt uống rượu, cờ bạc, rượu chè, hút thuốc lá, vân vân. Cho nên sau này tôi mới biết rằng ngày xưa cụ còn đang đi học, cụ cũng có nuôi một chú tiểu, hai chú tiểu này rất sớm, đến với cụ từ rất sớm, khi cụ còn đang đi học, tức là năm 1981 á. Từ năm đó đến nay ba mấy chục năm, 81, 91, 201, 211, thế là gần 40 năm nay đúng không? 81, 91, 21, 3, thế là 39 năm. 39 năm nay, gần 40 năm, gần cả một cuộc đời. Ngày đó tôi mới được có mấy tuổi đó. Mới được cả tuổi mụ, mới được có 6-7 tuổi. Sau này nghe các Phật tử với lại một số các thầy lớn ở trong sân môn kể lại rằng, khi cụ đang đi học, cụ vừa nhận cái chùa thầy ở chỗ Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây, ngày xưa bây giờ Hà Nội đó. Cụ cho hai chú tiểu ở nhà, thì có một chú thì cũng khá là ngoan, còn một chú thì láu cá, chú này thì đi bộ đội về rồi, láu cá và không tuân theo quy củ của thiền gia, không tuân theo lời dạy của thầy tổ. Cho nên cái sư phụ đi học ở quán xứ, thì cụ tổ cụ đi học ở quán xứ mà. Thì lúc đó là thầy đi học quán xứ thì trò hai chú tiểu ở nhà, thế một chú kia là cứ chưa thấy cái chú tiểu bạn của mình, bạn đồng tu của mình đi nghỉ trưa rồi, bắt đầu chú lén ra ngoài, chú uống rượu và ra cái quán ăn, những cái quán ăn ở cửa chùa thầy mà đi xuống một tí ở mạng Phúc Đức, dưới thôn Phúc Đức, thôn Thụy Khuê là thẳng cửa chùa thầy ra, thôn Phúc Đức là thẳng cửa, thẳng bên cạnh sườn chùa Long Đầu đi xuống, đấy là thôn Phúc Đức, là thôn Phúc Đức thì ở trên chứ, ở trên cái thôn đấy là thôn gì, thôn Đa Phúc. Chú xuống, hôm thì xuống thôn Đa Phúc, hôm thì lên trên thôn Phúc Đức, tức là thôn ban trên, lên những cái quán đó, cái quán lòng lợn tiết canh ấy, là ngồi khật khừ, là gọi một đĩa lòng lợn và một bát tiết canh và một cốc rượu là nhâm nhi, xong một cái là có khoảng độ tầm 1:30 lại đi về, lại về chùa như thường. Và chú nghĩ rằng chú giấu được thầy, giấu được tổ, giấu được mọi người. Nhưng không ngờ cho dù chú không ăn ở chỗ cái làng Thụy Khuê, chú xuống cái làng Đa Phúc, lên cái làng Phúc Đức để ăn. Nhưng mà chú phải biết rằng làng Đa Phúc hay là làng Phúc Đức vẫn là ở trong cái xã Sài Sơn đấy. Vẫn trong cái xã Sài Sơn đấy. Và người ta thì lấy ăn một lần thì người ta chưa phát hiện ra. Ăn hai lần, ba lần, năm lần, bảy lần, đến thì chục lần thì người ta sẽ phát hiện ra. Các cụ ngày xưa nói cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng phải gì, nó cũng phải tỏi ra mà, giấu làm sao được mãi. Thế cuối cùng thì có các Phật tử họ đi qua, họ nhìn thấy cái chú này giống chú tiểu ở trên chùa của thầy thế. Người ta ngó vào đúng rồi, cái chú này là chú ở trên chùa thầy, xin làm tiểu chùa thầy đấy mà. Thầy đi học mà trò ở nhà lại đi ăn tiết canh lòng lợn, đi uống rượu ở ngoài quán thế này thì cứ trưa lại đi ra ăn thế này thì không được, về phải báo với thầy. Rồi thầy biết để thầy còn dạy tiểu, không để thế này là mất hết uy tín của nhà chùa, mất hết uy tín của thầy tổ. 30 cụ đi học về, nghe các cụ hai giới, các cụ ở trong xã thì kéo vào nói như thế, bảo có một cái chú tiểu của đại đức như thế như thế. Đại đức xem rồi dạy bảo không có, lại mất hết uy tín của đại đức đi và của nhà chùa đi. Ai lại tiểu, lại tiểu chùa lại cứ trưa lại thì 12 giờ 1 giờ lại đi ra quán lòng lợn tiết canh, là làm một đĩa lòng lợn nó bát tiết canh, là cốc rượu, là ngồi khật khừ như thế không được, xong rồi về chùa như không. Thế cụ gọi lên thì lúc đầu thì cãi, xong rồi thì cụ đã nắm hết rồi, thông tin rồi, cụ mới đưa ra cho ngày nào ăn ở quán nào. Thế thì không thể cãi được nữa, lúc đó sám hối. Nhưng cụ bảo thôi, coi như là chú không đủ duyên để xuất gia, mà đặc biệt là không đủ duyên để xuất gia với tôi, xuất gia với Chơ Sơn Môn Chủ Hương. Cho nên là thôi, chú mà thích ăn thịt uống rượu như thế, lòng lợn tiết canh vẫn không bỏ như thế, người tu không bao giờ có con người như thế, thì thôi mời chú đi chỗ khác. Muốn đi tu thì tu chùa khác, tìm thầy khác mà tu. Còn là tôi thì không thể nào mà chấp nhận những người như thế. Và sám hối mãi nhưng cụ nhất quyết không đồng ý. Và cuối cùng phải ra đi. Ra đi bây giờ cái vị này vẫn tu ở trong chùa đấy. Nhưng mà say mềm, suốt ngày say mềm. Thậm chí say mà tôi gặp mấy lần ngoài đường rồi. Say thậm chí mà cởi trần trùng trục hết cả quần áo, không biết cái gì nữa. Nằm lăn giữa đường ăn vạ, ai đi qua mà ăn vạ. Ai mà động vào một cái ăn vạ ngay. Bây giờ đấy, đến bây giờ đến năm 2020 này thì tôi không biết thế nào, mà cái năm tôi còn làm tiểu ở Hà Nội thì được chứng kiến khá nhiều lần. Thỉnh thoảng lại vào chùa Vạn Niên rồi thì đòi tiền, xin tiền để đi uống rượu. Không cho là ông cứ ngồi ông chửi, Phật tử đi vào ông đuổi Phật tử, Phật tử chạy hết. Thế là lại phải cho ông mấy đồng. Sư phụ tôi ngày đấy cũng khổ. Thế bảo vãi là sẽ cho nó mấy đồng thì cho nó đi đi. Đấy, khổ lắm. Cũng là một đời người, cũng là một kiếp người, cũng gọi là tu sĩ Phật giáo. Nhưng không may gặp thầy tà bạn xấu thì lầm đường lạc lối mà chúng ta không biết. Cho nên tôi giờ thấy, cho đến bây giờ tôi vẫn cảm niệm cái tri ân, cái công đức của cố Hòa Thượng Chùa Hương. Ngài chính là cái tấm gương sáng cho con cháu, cho chính chúng tôi soi vào. Tuy rằng mình chưa làm được nhiều như các cụ, như là cụ tổ, nhưng mà thấy đấy cũng là một cái tấm gương sáng để cho mình thường soi vào cái cuộc đời tu hành của mình. Đã, còn không may mà bước đầu sơ tâm xuất ra mà gặp vào cái ông thầy tà bạn xấu. Lúc đầu chúng ta với cái chí nguyện là gì? Học Phật xuất gia là để cầu đạo giải thoát đấy. Nhưng đến đó thì chẳng nhẽ thầy ăn thịt uống rượu, cờ bạc thích đủ thứ, mà chúng ta ăn chay tụng kinh niệm Phật và tu hành tinh tiến ở bên cạnh thầy được sao? Không có. Tuyệt nhiên không có, cái đó rất khó để xảy ra các quý vị. Mấy năm trước cũng có một chú sinh viên năm thứ tư ra trường rồi. Lúc đầu thì bảo là lên xin với chúng tôi xuất gia, quê dưới Hưng Yên. Tôi bảo là thôi thì con cứ học xong đi đã, còn có năm nữa thì học xong cố đi rồi đi. Năm đó chắc năm 2010, 14 hay 15 gì đó. Nhớ nhớ khoảng tầm đấy, 14, 15 gì đó. Chắc là 14, năm đó chưa xây dựng cái đại tượng, vẫn còn cái nhà tổ ở đằng trước, chưa xây dựng đại tượng, chắc 14. Sau một thời gian ngắn ngắn thì mới phá bỏ cái nhà tổ mới xây dựng đại tượng. Cái khi mà chú ấy xin xuất gia thì tôi bảo là thôi cố học đi đã con ạ. Còn có năm nữa thì học xong, lấy cái bằng đi đã xong rồi đi học. Tu nó là cả đời. Kiến thức thì nó mênh mông vô cùng vô tận. Tu thì cả đời. Cho nên còn có năm nữa, 3 năm học rồi thì cố năm nữa. Thế là học cố một năm nữa. Học xong mà cái cầm cái bằng trên tay thì về xin bố mẹ xuất gia. Bố mẹ không đồng ý. Chú ấy cũng quyết tâm là phải xuất gia bằng được. Hai bên giằng co nhau. Chú ấy thì nhất quyết phải xuất gia, nếu không cho xuất gia sẽ tuyệt thực không ăn uống gì. Còn bố mẹ thì bảo là nhất định không cho xuất gia. Nếu xuất gia bố mẹ gì, bố mẹ chết cho mà coi. Hai bên thì không ai chịu ai. Nhưng cuối cùng hai bên thì cùng đấu trí với nhau. Thì cuối cùng bố mẹ thương con quá. Thấy con mấy ngày nó không ăn, nó ốm, nó tiều tụy, thân thể nó xanh xao ra, nó đi lẻo khẻo đó. Thì bố mẹ thương con quá cho nên thôi thì bây giờ đất chẳng chịu trời thì trời chịu đất vậy. Cho nên nói với con là gì? Vậy thì bây giờ thôi, bố mẹ đồng ý cho con xuất gia nhưng với điều kiện phải xuất gia ở gần chùa nhà, để bố mẹ nhớ con, bố mẹ còn đi ra, bố mẹ còn nhìn thấy con. Đồng ý thì cho xuất gia, không đồng ý thì thôi, không có nhượng bộ lần thứ hai nữa. Cái chú ấy thì nghe thế thế thì cũng được. Cũng được. Miễn là bố mẹ cho xuất gia. Miễn là được xuất gia. Còn mình tu thế nào là do mình chứ, quan trọng gì. Thế bao giờ chú ấy lên chú hỏi tôi. Chú lên tận ở trên chùa Tản Viên, ngày đấy tôi ở Tản Viên. Năm đó khi hôm đó tôi ở Tản Viên, chú lên chú hỏi tôi là bạch thầy là con xin kể lại cái câu chuyện là như thế như thế như thế. Thế tôi cũng cứ nghe. Xong đến cuối cùng chú chốt lại cho bây giờ bố mẹ cho con đồng ý cho con đi xuất gia nhưng với điều kiện là phải xuất gia ở chùa làng. Ở địa phương ở gần thì bố mẹ còn đi ra thăm con được, nhớ con còn đi ra thăm. Chứ còn không cho đi xuất gia xa. Theo thầy như thế nào? Thì tôi bảo là cái này tùy chú thôi. Cuộc đời của chú phải là người quyết định. Thầy không thể tư vấn khác được. Thầy bây giờ bảo chú đi lên đây tu thì cũng không được. Thầy bảo chú không nên ra chùa làng để tu thì cũng không được. Quyết định cuối cùng vẫn là của chú. Thế chú ấy bảo vâng thì thầy cho con đi về con suy nghĩ. Nhưng mà trong thâm tâm con là vẫn muốn xuất gia ở đây. Vẫn muốn xuất gia với thầy. Thế tôi bảo là thì cứ suy nghĩ cho kỹ và quyết định. Xong về đến khoảng một tuần sau thì chú gọi điện cho tôi bảo bạch thầy, thôi bố mẹ về con nói bố mẹ, nhưng bố mẹ con nhất quyết không cho con xuất gia xa, bảo con phải xuất gia ở chùa làng. Thì thôi thầy cứ cho con để xuất gia ở đây khoảng một vài tháng hoặc là một năm gì đó. Thì khi đó bố mẹ con nó nguôi ngoai rồi thì con lại về với thầy có được không? Tôi cười tôi bảo tùy theo. Thì tùy duyên đi, duyên như thế nào thì lúc đó cứ biết thế. Thì thôi bây giờ cứ được xuất gia ở chùa làng là cũng quý rồi. Thế là bà chú bảo là vâng, nếu thầy cho ý kiến thế thì con sẽ xuất gia ở chùa làng một thời gian. Xong rồi con sẽ lên với thầy, nhất định con sẽ lên với thầy. Tôi cười tôi bảo thế cứ tùy duyên. Và khoảng một tháng sau, chú ấy gọi điện cho tôi, chú ấy bảo là bạch thầy ơi con chán quá. Tôi hỏi làm sao mà chán con? Bà ở đây thì thầy con này ăn mặn, uống rượu, uống bia. Con cứ phải làm đồ mặn và hầu thầy con. Thế tôi bảo là tùy duyên đi con. Ở đâu thì mình phải theo đấy. Ở đâu âu đấy. Con chọn thầy ấy là thầy thì con phải hầu thầy ấy như là con hầu bố mẹ con thôi. Đó là cái đạo lý ở đời. Đó là cái đạo lý ở trong gì? Ở ngoài đời cũng như ở trong đạo cũng vậy thế. Con đã chọn người ta làm thầy, con không thể nào mà con bảo là con không nấu cơm cho thầy đâu. À, con không bưng nước cho thầy đâu, con không hầu thầy đâu, không có chuyện đấy. Chọn người ta làm thầy tức là mình phải làm tròn cái bổn phận của người đệ tử. Thế là chú ấy khóc, chú ấy bảo là như bây giờ con chả biết làm thế nào. Xong chú bảo là chắc là con chỉ ở đây thêm một vài tháng nữa để xong rồi con đi lên với thầy. Thế tôi cười cho bảo cứ tùy duyên đi. Tôi bảo tùy duyên đi. Xong 2-3 tháng sau thì chú ấy gọi điện, chú bảo à, thầy ơi, thầy con ở dưới này bảo là trong tháng này đến 30 này là làm lễ, đến 30 này có dỗ tổ, xong rồi làm lễ thế pháp cho con, theo thầy thế nào? Thì tôi bảo tùy chú thôi, cái này là cuộc đời của chú phải suy nghĩ và quyết định mà. Thế là qua ngày 30 mấy hôm sau chú gọi điện cho tôi, chú bảo là chụp cả cái ảnh. Chụp cả cái ảnh gửi cho tôi bảo là thưa thầy, là thầy con đã cạo tóc cho con rồi, thế phát cho con rồi. Khoảng 2 tháng sau tiếp theo nữa điện cho tôi bảo bạch thầy, con ở đây con bây giờ con chán lắm. Tôi bảo làm sao mà chán con, thầy con toàn bắt con đi cúng thôi, suốt ngày bắt con đi cúng. Thì tôi bảo thì bây giờ ở với thầy, chọn thầy thì thầy dạy thế nào thì mình phải nghe thế, mình chống đối thầy làm sao được con, mình đã chọn rồi mà. Thế chứ chú bảo là con không muốn đi cúng thế nào, con chỉ muốn tu thôi, con chỉ muốn giải thoát thôi, con chỉ muốn tu thôi, con không muốn đi cúng thế nào. Thôi con là cố gắng ở từ giờ đến Tết rồi đấy. Là con gì qua Tết một cái là con xin phép thầy, xin phép bố mẹ là con gì con lên lên thầy để con tu, thầy lúc đấy cho nhận con cho con tu. Tôi cười, tôi là bảo thôi tùy duyên đi. Thế ra Tết mà cái chú ấy lại gọi điện cho tôi bảo là thưa thầy là hôm rồi thầy con gọi lên, thầy con bảo là đến tháng 3 này là ở trường ở dưới tỉnh con là cùng với có cái kết hợp với bên tỉnh Hưng Yên và cái gì Hải Dương, kết hợp với Hải Dương là mở trường trung cấp, mở trường trung cấp thầy con bảo cho con đi học trung cấp. Thế thì theo thầy thế nào? Tôi bảo thì cái này cũng tùy con phải quyết định thôi. Thế là chú bảo hay là con đi học trung cấp thầy nhỉ, con đi học cho có một chút kiến thức để sau này là con về thì với thầy là con thì con còn giúp thầy. Thế bảo thì tùy duyên thì con cứ quyết định thôi. Từ ngày đi học trung cấp cho đến nay đã phải đến 5-6 năm nay, chưa bao giờ thấy nhắn tin, chưa bao giờ thấy gọi điện, chưa bao giờ thấy hỏi thăm tôi được một câu xem thầy có khỏe không, thầy còn sống hay không, hay thầy đã chết rồi. Đấy. Từ ngày đi học trung cấp, không thấy là nhắn tin gọi điện hay hỏi thăm, mà tôi không biết là sống hay chết như thế này. Không biết là thầy, ông thầy mà ngày xưa mình định cho ra là nó còn sống hay nó đã chết rồi. Nhưng qua mấy sư cùng học với tôi ấy, ở dưới đấy ấy, thì mấy thầy nói rằng cái chú bây giờ hư lắm thầy ạ, hư lắm, cãi thầy rồi về cãi lại thầy rồi các thứ, mọi cái là ăn chơi trác táng đủ thứ hết cả. Bây giờ gọi là thích đủ thứ chứ không phải là họ thích trong nhà Phật nữa, mà bây giờ là thích đủ thứ, như là ngoài đời họ trêu á, họ chửi á, thậm chí về còn cái là cả thầy, còn định lật cả thầy để chiếm chùa cơ mà, ghê thế. Mà mới ra học trung cấp có mấy năm thôi các quý vị, 4 năm trung cấp thôi, không đơn giản một chút nào. Cho nên người xưa các cụ bảo thầy hiền bạn tốt sẽ tác thành cái đạo phẩm đạo nghiệp cho chúng ta, thầy tà bạn ác sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường sai lầm, càng đi càng xa. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa mà chọn thầy mà học, chọn thầy mà tu, gặp được một người thầy dẫn dắt cho mình cái bước sơ tâm học đạo không phải là đơn giản thế nào các quý vị. Quả thật là như thế. Cho nên tôi mà thấy, cho đến bây giờ tôi mới vẫn cảm thấy là tôi may mắn gặp được cụ tổ chùa Hương trong buổi sơ tâm như thế. Thấy đạo hạnh và cái đức độ của cụ chính là cái tấm gương sáng cho mình luôn luôn soi vào. Rồi gặp sư phụ tôi bây giờ khắt khe, suốt ngày á là soi, suốt ngày á là cằn nhằn, suốt ngày á là chửi. Ngày đó thì mình cũng hơi bực thật, có những lúc là định bỏ đi thật. Nhưng cho đến bây giờ mình mới thấy rằng không có cái người thầy suốt ngày soi mình, suốt ngày cằn nhằn với mình, suốt ngày á chửi mình, suốt ngày á dạy bảo mình, uốn nắn mình, thì chắc chắn bây giờ mình cũng thì cũng không được như bây giờ. Đó là điều chắc chắn, đó là đương nhiên rồi. Cho nên ở đây mới nói sống và tu tập không phải là nó dễ như mình nói đâu các quý vị. Chúng ta nói được đã khó rồi, nhưng để thực hành nó được nó thì lại cả một cái quá trình phải phấn đấu bằng gì? Bằng cả thân tâm và ý chí. Cả thân, cả tâm và ý chí các quý vị. Thân tâm và ý chí, ba cái này đều phải kết hợp với nhau hài hòa, nhuần nhuyễn rồi mới tiếp bước lên được. Không có chúng ta thấy cái nghiệp mà. Nghiệp của chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay á, nó theo nhau như bóng với hình, như xe đi sau ấy, cái chân của con gì, con ngựa nó kéo xe vậy các quý vị. Con ngựa đi đến đâu tất ắt cái xe nó sẽ đi theo đến đó. Nghiệp nó dẫn dắt chúng ta cũng khủng khiếp như thế, không mấy người có thể thoát vượt ra khỏi nó đâu. Cho nên ở đây cụ Chu Lao An Sĩ Bồ Tát ngài mới nói rằng con người chúng ta từ niên thiếu cho đến từ thiếu thời cho đến khi trưởng thành, từ trưởng thành cho đến già nua, không mấy ai là không gì, không giết hại vật mạng của các chúng sinh để thỏa thích cái nghiệp khẩu, cái căn lưỡi của chúng ta, cái miệng của chúng ta vậy. Đó, cho nên đây là một cái tập khí, là một cái thói quen. Từ vô thỉ kiếp cho đến nay nó thì nó thành cái tập khí rồi. Cứ gặp là tự nhiên là chúng ta nhỉ? Chúng ta lao vào, chúng ta thích, chúng ta thèm thôi. Nó như có một cái sức hút vô hình ấy, giống như nang châm gặp sắt ấy. Cứ gần gần nhau mà cái là nó hút xẹt vào luôn ấy. Chúng ta không cẩn thận để giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý của mình ấy. Đối với cái nghiệp sát sinh và cái miệng thích ăn thịt, cái lưỡi thích vị ngon ấy, nó cũng như thế các quý vị. Trừ khi nào chúng ta tinh tiến tu tập, nương theo lời Phật dạy, tin sâu nhân quả, hiểu rõ tội phúc, thì khi đó chúng ta gì? Chúng ta mới sợ cái nghiệp giết hại. Nếu chúng ta giết hại chúng sinh, chúng ta sẽ chắc chắn sẽ đọa ba đường ác. Chúng ta ăn thịt chúng sinh, chắc chắn chúng ta sẽ gì? Phải trả quả, trả những thịt cho chúng sinh về sau. Chúng ta ăn một cân thịt đời này thì chúng ta sẽ trả một cân thịt ở đời sau. Lúc đó tùy theo. Chúng ta không tự tay giết chúng ta ăn thì đời sau những người ăn thịt chúng ta họ không giết chúng ta như gì? Có người khác giết chúng ta và họ mua thịt chúng ta ăn. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta, cái đầu tiên Phật khuyên chúng ta là khuyên là dừng việc giết hại. Tiến tới là gì? Tập ăn chay 1 tháng 2 ngày, 6 ngày cho đến 10 ngày. Và dần dần á, cơ thể của chúng ta nó quen, nó thích nghi với cái việc bớt ăn thịt và tăng ăn rau. Mình gọi là ăn chay của chúng ta, thì chúng ta sẽ tăng lên. Có thể là từ chỗ 2 ngày lên 6 ngày, lên 10 ngày, lên nửa tháng, lên 20 ngày và lên gì? Lên 1 tháng 30 ngày. 1 năm 365 ngày. Nhấn đến là từ khi tôi biết đến Phật Pháp, đến con đường giải thoát chân chính, đến con đường từ bi giác ngộ của Đức Thế Tôn, tôi nguyện thà bỏ đi, thà bỏ tấm thân này, chứ không bao giờ ăn thịt, uống huyết của chúng sinh. Tôi thà trăm ngàn vạn ức lần bỏ tấm thân này, chứ không bao giờ làm hại vật mạng chúng sinh nữa. Chúng ta phải lập cái đại thệ nguyện lớn như thế, chúng ta mới có thể gì? Vượt qua cái xúc giác về cái căn lưỡi của chúng ta khi chạm vào gì? Chạm vào thịt của chúng sinh. Tức là chúng ta gì? Ăn nó quen rồi, nhiều đời nhiều kiếp nó quen rồi, nó thành một cái tập khí rồi. Thì chúng ta phải phát cái đại nguyện như thế. Chúng tôi sở dĩ mà Mà cho đến hôm nay, xuất gia 25 năm nay, 25 năm xuất gia, duy nhất chỉ có mỗi một lần là đợt đi học trung cấp đó, là khởi lên cái tâm là thích ăn cá biển mà thôi. Vì ngày xưa nghĩ rằng ngày xưa tôi còn bé ở nhà chưa xuất gia thì hay ăn cá khô mà. Cái cá khô, cá khoai, cá chim, cá chích, cá chuồn nhà, mà họ ngâm muối đó, họ phơi, họ ngâm muối, họ phơi khô đi đó, gọi là cá khô đó. Thì lúc đó có một bạn đồng tu cùng học đó, thầy ấy nói rằng ôi dồi ôi, thầy ấy quê biển, quê vùng biển mà. Thầy tả là đi biển, đi Hạ Long đi biển mà không ăn cá biển tươi thì chưa phải là đi Hạ Long. Thầy tả là cái gì, cái cá biển, những cái con nó to thì đến hàng yến á, mà cái loại cá đấy mà mua về mà ăn á, mà nấu lẩu hay là ăn theo cái cách nấu của cái người Hạ Long á, họ nấu bảo là họ nấu ăn ngon lắm, mà ngon ngon đến nỗi mà thầy ấy diễn tả mà tự nhiên á, cái nghiệp của tôi lúc đó này tắc đấy là cái lần cuối cùng của cuộc đời tôi nó khởi là cái nghiệp là thích ăn thịt chúng sinh. Nghe thầy diễn tả mà nước miếng ở trong á, trong mình cứ thế nó chảy ra, mà lại nghĩ đến, tự nhiên là nghĩ đến ngày xưa mình ăn con cá khô, con cá chuồn á, con cá khoai nó khô bé tí tí thế đang ngon thế rồi, mà bây giờ mà cái con cá còn đang sống mà ở biển sống còn một yến như thế kia đem về mà bảo nấu theo cái cách của thầy ấy, nấu nghe thầy ấy diễn tả mình đã thấy thích rồi, và nghĩ là thôi lần này đi biển nhất định phải ăn gì, ăn một bữa gì, ăn một bữa xong về sám hối cũng được. Lúc đó trong tâm nghĩ như thế, ăn một bữa xong về sám hối cũng được, bảo là gì, lúc đó thì bảo là về sám hối được, nghĩ như thế. Quả thật lúc tâm nghĩ thế nào thì nó hiện ra cái quả như thế vậy. Lúc đi xuống dưới kia thì đi lễ hết các nơi thì yên tử đi các nơi thăm hết rồi, và xuống Hạ Long tối hôm đó Đức Pháp Chủ, ngày đó cụ chưa làm Pháp Chủ, cụ là hiệu trưởng chúng tôi, cụ là trưởng ban trị sự và giáo tỉnh Hà Tây, là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây. Cụ đưa lớp đi thực tế, hôm đó là cụ cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương là cụ bận về đi họp, cụ đưa xuống yên tử xong và cụ về đi họp, cụ không xuống Hạ Long nữa. Thế cụ Đức Pháp Chủ là hiệu trưởng của chúng tôi, ngày đó cụ chưa làm Pháp Chủ, cụ mới chỉ là hiệu trưởng thôi, của trường trung cấp chúng tôi thôi, và trưởng ban trị sự và giáo tỉnh Hà Tây cũng đưa đi xuống đó đi chơi Hạ Long. Xong tối hôm đó về, mấy anh em rủ sang chơi nhà thầy, và bố mẹ thầy ấy mua sẵn con cá to, nó không đến yến đâu, nó khoảng 6-7 cân gì đó, con cá biển, con cá biển mà cá gì mà tôi thấy nó lạ lạ, tôi chưa thấy bao giờ, lạ lạ chưa thấy, ở trên tôi là vùng dân tộc nước ngọt cho nên chưa thấy cá biển nó to như thế bao giờ, nó phải là 6-7 cân. Thấy về, thấy về bố mẹ của thầy mổ con cá và làm con cá, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì bảo là mấy em đi chơi, đi sang bên cái chùa Phả Thiên của chỗ thượng tọa Hiển Thiện đó, đi chơi thăm chùa, sang thăm xong rồi tí thì gọi vào chín cơm rồi về anh em về ăn cơm. Thế là về định đi ăn quả lẻ đấy, mấy người đi ăn quả lẻ. Thế về ngồi vào mâm mà cái mùi thơm, cái mùi thơm của cái nồi cá biển ấy mà nó gợi lại cái mùi thơm của cái cá khô ngày xưa tôi ở nhà tôi ăn đó, nó phải vượt qua hàng trăm nghìn lần các quý vị, nó thơm lắm, nước miếng nó cứ chảy ra mà cứ phải nuốt ừng ực ra. Khi ngồi vào, anh em ngồi vào hết rồi á, thì tự nhiên mình ngồi vào rồi thì khi đó đang định lấy cái đũa để gắp vào con cá, xong mình là nghĩ rằng ô, mình phát nguyện xuất gia để làm cái gì nhỉ? Mình đã phát nguyện rằng á, đã xuất gia rồi thì đời đời kiếp kiếp không làm tổn hại chúng sinh cơ mà. Sao bây giờ mình lại vì miếng ăn ngon mà lại gì, lại xẻ thịt chúng sinh mà ăn hay sao? Liền là rụt đũa lại. Mấy thầy cùng học với bảo là thôi ăn đi, chứ ở đây có ai đâu, mấy em với nhau thôi, có ai biết đâu mà. Xong rồi về thì thôi, về thì có ai nói đâu mà biết, không ai nói đâu biết. Không ai nói đâu mà biết, ăn đi. Nghe mấy thầy bảo như thế thì mình rụt rè, mình không ăn. Còn lăng lưỡng lự không gắp. Thế một thầy thì gắp luôn cho cả một cái miếng to, nó phải to như cái gì, nó phải to đến gần đầy cả cái bát. to như cái bàn tay, bằng nửa bàn tay mà nó dày gần, cho vào, chú ăn đi, ăn đi, ngon lắm. Cầm bát lên rồi, ấy, nhìn thấy cái miếng thịt cá ở trong bát thật là ngon, định lấy đũa để cho vào miệng để ăn, nhưng lúc đó lại nghĩ rằng là mẹ mình ở nhà, khi mình xuất gia mình hứa với gì, với ông bà tổ tiên, hứa với hương linh của anh trai mình như thế nào, hứa với các cụ ông bà tổ tiên mình ra sao, mình hứa là mình là đứa con bất hiếu, không ở nhà để phụng dưỡng cha mẹ tuổi già, không ở nhà đó để chăm sóc mồ mả tổ tiên đó, mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi khi ngày dỗ ngày chạp, ngày tiết thanh minh, mình phát nguyện xuất ra để cầu đạo giải thoát, để sau này để có thể nương vào từ lực của Phật, của Bồ Tát để cứu độ các cụ gia tiên tiền tổ, rồi anh mình cơ mà. Nay vì miếng ăn mình quên cái lời thề hay sao? Nghĩ như thế liền là từ từ đặt bát canh xuống và đặt bát cá xuống và bảo với các thầy là thôi con đi ra đây một tí. Thế tôi ra đằng sau nhà tôi ngồi tôi khóc. Tôi phải khóc phải đến 15 phút. Tôi khóc nức nở lên vì sao ạ? Vì mình vẫn để cho gì ạ? Để cho một cái niệm xấu nó khởi lên ở trong tâm vì miếng ăn. Đấy là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất từ khi tôi xuất gia cho đến năm nay là 25 năm. Khởi cái tâm ác vì cái miệng của mình á, vì cái tâm thân của mình á mà muốn ăn thịt chúng sinh. Và tôi sám hối từ đó cho đến mấy năm sau khi học vào học viện rồi, cũng có một lần đi làm lễ cho nhà Phật tử, cũng mấy em đi. Thế đến hôm đó đi đến cái nhà đó cho làm lễ cho một ông quan chức cũng khá lớn ở trên trung ương. Thế ông ấy làm mâm cơm đãi các sư rất là thịnh soạn. Thì tất nhiên là tôi lúc đó thì không khởi lên cái niệm là ăn thịt rồi. Nhưng xong rồi thì bắt đầu các thầy lấy rượu lấy bia ra để chúc cái ông cán bộ ấy mới được thăng chức, lên cấp trung ương mới được thăng chức. Thì tôi cũng là đi ké thôi, chứ tôi không phải là không quen gì ông ấy, nhưng đi ké các thầy đến làm lễ về nhà mới cho ông ấy thôi. Làm lễ xong ông ấy đãi một cái bữa tiệc thịnh soạn, ra thì đi chúc tụng cọc chép. Thì bắt đầu thì rót rượu ra, tất cả thì mình cũng bình thường rót ra mình, thì mình cũng không có phản ứng gì là nó thái quá. Thì mình rót cốc rượu cho mình cứ để đấy thôi, mình cũng không uống. Thế xong rồi đến khi ông ấy đi nâng cốc đến hết mọi người, xong bắt đầu đến mình thì ông nâng cốc, ông là thôi con chúc thầy sức khỏe. Thế mình bảo mình chắp tay lại, mình A Di Đà Phật. Thế là thầy bên cạnh thầy nói ơi thầy Thịnh thầy không uống rượu. Thế là bắt đầu thì ông ấy bảo là thôi thầy Thịnh thầy không, thôi thì thầy không uống rượu thì thôi lấy cốc bia đây, lấy cốc bia, rót cốc bia. Thế là bảo cái anh cậu con trai đi rót cốc bia, bê cốc bia sang để lấy. Thế là thôi thầy không uống rượu thì uống bia. Thế là đưa tôi cốc bia. Thế tôi cầm cốc bia là tôi thấy tôi đang ngấn ngự. Thế thầy bảo là bia nó không phải là rượu. Bia nó không có say, nó không say, nó không phải là rượu đâu. Cho nên không sao, bia nó nhẹ, nó không say, rượu nó mới say. Thầy không uống rượu thôi thì nâng cốc bia. Thế mình nghe ông nói lúc đấy mình cũng chưa kịp phản ứng. Mình cầm cái cốc bia, mình chạm ông ấy một cái. Thế là mình thấy ông ấy uống hết cái cốc rượu một cái, ông bảo thế mời thầy. Thì hôm nay thì nhà con về nhà mới, nên là các thầy đến thì quý hóa rồi thì thầy mừng cho con. Vừa về nhà mới lại vừa được thăng chức. Thế là tôi cầm cốc bia đang định đưa vừa gần chạm vào môi. Thế mình là nghĩ rượu bia đúng như nhau mà. Trong ngày xưa học Sa Di mình thấy thì các tổ dạy rượu bia là như nhau, vẫn là cái đồ men có thể làm say người, làm chúng ta bị say. Thế người tu mà uống rượu uống bia thì không đúng rồi. Thế cho nên còn các thầy uống thì kệ, nhưng mình không uống. Tại sao mình lại thì bia mình cũng uống là thế nào nhỉ? Thế là liền là gì? Là bỏ cốc bia xuống. May mà cốc bia nó chưa chạm tới môi, chưa chạm tới môi, nó cách môi khoảng độ vài phân nữa. Nghĩ được trong một cái giai đoạn rất ngắn như vậy mà nghĩ được là trong Sa Di luật giải Phật tổ dạy là người xuất gia không được uống rượu uống bia, đó. Giới cấm của Sa Di, thì cho nên là đặt xuống ngay. Tất cả những cái đó cũng chỉ xuất phát từ những cái ý chí, những cái tấm gương của người thầy hiền bạn tốt vậy. Bước đầu xuất gia gặp được cái người thầy tốt, hướng dẫn cho mình, uốn nắn mình, được cụ tổ, cụ ấy khắt khe với gì với mình. Cho nên đây cũng là cái may mắn. Vì vậy mà bây giờ chúng ta, người xuất gia hay người tại gia, các Phật tử chúng ta cũng vậy. Ở đây ấy, cụ Chu Lao An Sĩ cụ nói rồi, cái nghiệp sát sinh ấy, nó đi theo chúng ta từ vô thủy kiếp ấy, nó tạo thành cái gì? Tạo thành một cái lối mòn to rồi. Nay chúng ta muốn bỏ nó thì phải gì? Quyết tâm. Chúng ta lấp bỏ cái đường đó đi để làm một con đường mới để đi về với Phật. Thì nhất quyết là không đi theo cái con đường cũ đó, nó về cái ngôi nhà ma, về với thiên ma ba tuần đấy, chúng ta nhất quyết không theo. Mặc dù đường nó có sẵn, nó to đấy, thênh thang để bước đấy, đi theo con đường, đi theo con đường ma, đi vào con đường sinh tử luân hồi khổ đau, vay trả trả vay trong lục đạo luân hồi. Chúng ta ngược lại là đi theo con đường của Phật, khó khăn một chút ban đầu, vất vả một chút đó, lúc trước, nhưng mà sau này chắc chắn sẽ đem đến cho chúng ta một cuộc sống an vui tịnh lạc, giải thoát niết bàn, bất sinh bất diệt như trong kinh Đức Phật đã nói. Cho nên ở đây tổ mới khuyên chúng ta là phải sao? Tổ nói cụ Chu Lao An Sĩ cụ dạy con người chúng ta khi vừa rời khỏi bụng mẹ, cả nhà liền cho đó là việc rất vui mừng, mà giết hại các vật mạng các loại chúng sinh để ăn mừng. Không bao lâu vừa đầy tháng tuổi, lại vì ăn mừng nên lại giết vật mạng tiếp. Đến lúc thôi nôi, lại cũng giết vật mạng ăn mừng tiếp. Lớn lên mới thầy lớn lên mời thầy dạy học, cũng giết vật mạng để tiệc tùng đãi thầy tiếp. Đến khi bàn việc hôn nhân, từ lúc thăm nhà cho đến lúc cưới, bao nhiêu nghi lễ cũng đều giết hại vật mạng tiếp để đãi đằng. Huống chi cho đến lúc sinh ra cháu, rồi cháu cũng đầy tháng, lại thôi nôi, rồi cũng lại dạy học, rồi cũng lo việc hôn nhân, vân vân. Cứ thế tiếp nối không lúc nào không có duyên để giết hại vật mạng vậy. Chu Lão An Sĩ ngài nói rằng ở ngoài đời chúng ta nó nhiều những cái nghi thức nghi lễ, nhiều những cái tiệc tùng, nó liên quan đến gì? Đến việc giết hại vật mạng chúng sinh để tế tự, để cùng nhau ăn uống lắm. Cho nên chúng ta nếu không biết khéo léo giữ gìn, không biết khéo vượt qua nó, thì chúng ta cũng đi vào cái con đường mòn ấy mà thôi. Cụ nói là gì? Nói con người khi vừa ra khỏi bụng mẹ thì cả nhà liền lấy đó là việc vui mừng, cho nên đã sát sinh hại vật để ăn mừng rồi. Đấy là lần đầu tiên. Ngày chúng ta khóc ba tiếng khóc oe oe chào đời cũng là ngày mà cha mẹ chúng ta cho đó là việc mừng, ông bà chúng ta, nội ngoại hai bên chúng ta cho đó là việc mừng, và đã sát sinh hại vật để ăn mừng rồi. Các vị nghĩ xem có đúng vậy không? Nếu chưa phải là một Phật tử thuần thành, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Trừ những gia đình là Phật tử thuần thành, phát nguyện ăn chay trường và không còn sát sinh hại vật nữa thì cái việc đó mới không xảy ra. Bằng ở thế gian 10 nhà cả 10, trăm nhà cả trăm, ngàn nhà cả ngàn, vạn nhà mới có một vài gì, một vài nhà không làm điều đó các quý vị. Tôi nghĩ là cụ Chu Lao An Sĩ cụ nói đúng. Không chỉ đúng với ở Trung Quốc 200-300 năm trước, mà đúng với cả đất nước Việt Nam chúng ta năm 2020 này. Và đúng gì? Còn đúng với nhiều nhiều năm sau nữa. Thậm chí hàng ngàn ngàn năm sau vẫn còn đúng nữa. Không chỉ đúng với Trung Quốc Việt Nam mà đúng với gì? Rất 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 nhiều các quốc gia trên thế giới các quý vị. Cho nên đó, thiên tai địch họa từ đâu mà ra? Từ nghiệp sát sinh này mà ra. Chiến tranh loạn lạc từ đâu mà ra? Từ nghiệp sát sinh này mà ra. Cho nên đó, chúng ta mới thấy rằng ở thế giới này khó tu vô cùng các quý vị. Khó để chúng ta tu vô cùng. Khó để chúng ta đi ngược lại cái dòng chảy thế tục đấy vô cùng các quý vị. Cái dòng chảy sinh tử, tử sinh vay trả, trả vay đó vô cùng các quý vị. Khó lắm. Rồi á, khi chúng ta thì vừa đầy tháng, cha mẹ chúng ta lại tiếp tục giết hại để ăn mừng. Ăn mừng gì? Ăn mừng đứa con đầy tháng. Ăn mừng đứa cháu đầy tháng. Rồi sau lễ đầy tháng này lại đến lễ gì? Đến lễ thôi nôi lại tiếp tục ăn mừng. Thôi nôi là sao? Ngày xưa đứa trẻ mới sinh ra thì cho vào trong cái gì? Cái nôi á. Các vị biết cái nôi chưa? Đứa trẻ bây giờ, các bạn học sinh, sinh viên bây giờ có khi nhiều bạn không biết cái nôi là cái gì. Tức là cái nôi, khi cái đứa trẻ ngày xưa ở quê ấy, thì cái nôi thường họ đan bằng tre hoặc đan bằng một số các loại dây rừng. Họ đan nó chiều dài nó khoảng độ tầm 80 phân hoặc 1 mét, rộng nó khoảng độ tầm cũng 60 phân hoặc 80 phân hoặc mét như vậy. Ở nông thôn đó, tôi nói trước hết nói về cái nôi của nông thôn đó, ở quê đó thì ấy như vậy, thì họ buộc cái dây lên. Buộc cái dây lên trên xà nhà á, thì trời nóng á, thì ngày xưa nó có quạt điện đâu các quý vị, ngày xưa chưa có điện. Thời chúng tôi còn bé nó có điện đâu. Em út của tôi sinh năm 82 vẫn chưa có điện mà. Trong quê tôi vẫn chưa có điện. Cho nên cho vào cái nôi, đứa trẻ con nó mới sinh ra được vài ngày thì mẹ bế, nhưng sau vài ngày tuần gì đó cứng cáp một chút thì cho lên ngủ trên cái nôi ấy. Cho ngủ trên nôi, và ở trên cái nôi đó thì buộc cái miếng vải lên trên á, thì người mẹ nằm ở, thì người mẹ lúc đó còn ở cữ trong bếp, cái nôi thì cũng để gần ngay đó, để người mẹ cứ cầm cái dây kéo cái nôi đung đưa thế này. Đung đưa thế này thì cái miếng vải á, cứ kéo cái nôi đung đưa thì cái vải á nó phất qua phất lại thì nó có gió, nó mát, vừa mát cho đứa bé là thứ nhất. Thứ hai, nó vừa đuổi gì? Đuổi ruồi muỗi khỏi cắn gì? Cắn em bé. Đấy là cái nôi gì? Cái nôi của người gì? Người vùng quê hay gì? Hay nuôi trẻ. Dùng để cho đứa trẻ, nó nuôi đứa trẻ còn bé. Còn ở bệnh viện bây giờ, ở ngoài thành phố bây giờ, cái nơi mà phát triển như thành phố, thị xã, thị tứ bây giờ, thị trấn bây giờ, chúng ta xem trong bệnh viện họ làm bằng cái nhựa, đấy, cái nôi bằng nhựa, nôi bằng nhựa, họ ấy thủng thủng mấy cái đi cho khỏi gì, khỏi cái nước tiểu của đứa trẻ nó đọng lại trong đó. Và cái nôi của người ở quê ngày xưa họ đan bằng tre hoặc là đan bằng cái dây rừng ấy, dây cói, dây gì đó, cái dây mây ấy, đấy, đan bằng những cái đấy. Xong họ đan cái đó thì họ lót cái chiếu, rồi lót cái chăn vào, rồi cho cái tã lót của đứa trẻ vào đó, nó ị bẩn ra đấy thì lại đem cái tã đi lót, đem đi để giặt, để thay, vân vân. Đấy là cái nôi. Thế thường thường làm lễ thôi nôi này, thường là đứa trẻ khoảng độ tầm 10 tháng tuổi hoặc là 1 năm, hoặc là có nơi thì là 100 ngày thì làm lễ thôi nôi. Tức là khi đứa trẻ nó bắt đầu học bò rồi á, nó bò rồi thì nó bò và nó đang tập đi thì không cho ở trong nôi nữa, thì đó, thì lúc đó cho ra giường rồi. Đó, đến khi làm lễ thôi nôi, tức là không, có nghĩa là đánh dấu nó đã gì, nó đã lớn lên, trưởng thành lên một bậc nữa rồi. Đầu tiên là sinh ra, sau là lễ đầy tháng, qua lễ đầy tháng thì làm lễ thôi nôi, đánh cái dấu nó trưởng thành lên một chút rồi. Đến lúc đó thì cha mẹ, ông bà, nội ngoại lại xúm họp nhau lại, cô dì chú bác lại gì? Lại sát sinh hại vật để chén một bữa nữa. Đến khi lớn lên một chút, đón thầy về dạy học. Đây là cụ chú lão ăn sĩ nói, cái thời đó, cái thời phong kiến, cho nên đón thầy giáo đến tận nhà để dạy học, lại gì? Lại làm một bữa nữa. Và thầy đến dạy học cứ suốt, cứ phải cho thầy ăn, sát sinh hại vật cho thầy ăn. Nhưng nhau mấy câu chuyện ngày trước, có ông thầy thì thích ăn thịt dê, có ông thầy thì thích ăn thịt chó, có ông thầy thì thích ăn thịt heo, có ông thầy thì ăn thịt gà, có ông thầy thì ăn thịt vịt, vân vân. Hiếm lắm mới gặp được một ông thầy thích ăn chay. Đó. Cho nên nó đứng nói gì? Lại sát sinh hại vật. Vì chúng ta mà bao nhiêu vật mạng chúng sinh gì? Phải chết. Từ khi chúng ta ra đời có bao nhiêu vật mạng chúng ta phải chết. Rồi đến khi, lớn lên trưởng thành, từ khi bàn cái việc hôn phối, tức là kết hôn cho chúng ta đó, nó có rất nhiều những cái cuộc gặp gặp mặt nhau. Ngày xưa gọi là gì? Gọi là cái lễ gọi là cái đi đôi trai hả? Đi đôi trai tức là có cây trầu, chai rượu, ấm nước. Đó. Tức là có chai rượu này. Rồi ở quê tôi ngày xưa đi đôi trai thì nó có gì? Có chai rượu này, một chai rượu màu. Một lạng chè hay một cân chè gì đó. Một nhánh cau, một cái rè cau nó khoảng độ chục trái hoặc vài chục trái đó. Với lại mấy tép lá dầu, dầu cau, chè và mấy bao thuốc và một chai rượu. Cho một cái túi á, người lớn đi đến để nói chuyện với người lớn nhà trai, đến nói chuyện với nhà gái. Nhà tôi có đứa con như thế, thì nó cũng yêu thương con của ông bà như thế. Thì đến để xin ông bà để cho hai bên thì các cháu nó đi lại với nhau. Để tìm hiểu nhau để kết thành thông gia vân vân và vân vân, hai bên như thế các cụ nói chuyện với nhau đấy gọi là đi đôi trai. Đi đôi trai ở ngoài người xuôi chúng ta gọi đi chạm ngõ, ở trong quê tôi gọi là đi đôi trai, người lớn đến nói chuyện với nhau. Sau đó thì khoảng vài hôm mà bên nhà gái mà nhận lời không đem trả thì để nhà gái còn nói chuyện với cái cô bé, cô con gái nhà mình, cô con gái nhà mình mà gật đầu nó không phản đối hoặc phản đối nhẹ nhẹ thì bố mẹ thì cũng ép để thôi mày cứ lấy đi, bây giờ không yêu thì sau này rồi sẽ yêu. Kiểu đó thế. Xong rồi thấy con gái không phản ứng mạnh nữa là sau khoảng một tuần mà không bên nhà trai không thấy đi nhà gái mang cái lễ đôi trai đó để trả lại, có nghĩa là bên nhà gái ưng ý. Vậy là thông qua một bà mơ bà mối đó, ngày xưa là phải có cái bà mối lái gọi là bà mơ bà mối đó. Bà đi đến bà hỏi xong rồi đồng ý rồi bắt đầu là tiếp tục một cái lễ nữa. Cái lễ này gọi là cái lễ gì? Cái lễ là trực tiếp là vào là bây giờ là phải có gà này, có xôi này. Lễ này là phải có, đến lễ này phải có xôi gà này và có nếu mà nhà có điều kiện có thủ lợn này. Đấy. To hơn, lễ trước á thì chỉ cần rượu với chè, thuốc là được. Đến lễ thứ hai này là phải có gì? Ít lết phải nó có gì con gà ván xôi, cây trầu, cây thuốc và rượu, vân vân. Lễ thứ hai sau đó đồng ý rồi với đế xin cưới, cái ngày lễ này là lễ xin cưới luôn, về lại thì lại sát sinh hại vật để ăn uống gia đình, rồi trong nội bộ thì cũng phải mất vài mâm rồi, họ to thì cũng phải mất hàng chục mâm rồi. Có khi cả con lợn rồi cả vài con gà đi thì mất mạng với cái ngày lễ đi đi lần thứ hai để hỏi vợ gả chồng cho chúng ta này rồi. Rồi tiếp theo là sang cái lễ thứ ba là lễ ăn hỏi. Ngày xưa thủ tục nó rườm rà lắm, bây giờ ăn hỏi và cưới nó là một rồi, nhưng ngày xưa ăn hỏi khác nhá. Ăn hỏi nó khác một ngày, cái lễ ăn hỏi nó riêng, lại ăn lại vật mạng chúng sinh, lại gì, lại vì ngày vui của chúng ta mà phải chết rồi. Rồi á mới tiến đến ngày cưới. Ngày cưới thì vô số, không kể hết những vật mạng chúng sinh phải chết vì cái ngày vui của chúng ta mà ra đi rồi. Chúng ta thấy không? Tiến trình để đi đến một cuộc sống hạnh phúc đối với con người chúng ta, đối với một gia đình chúng ta, chúng ta thấy có bao nhiêu vật mạng của chúng sinh thế thân lót đường để cho chúng ta bước lên cái nấc thang hạnh phúc đó không? Rất nhiều. Tính từ khi sinh ra cho đến khi lập gia đình, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, không biết bao nhiêu vật mạng chúng sinh vì chúng ta mà bỏ mạng, mà làm á lấy xương máu thịt để trải đường cho chúng ta bước lên cái nấc thang, cái ngôi nhà mà chúng ta cho là hạnh phúc ấy. Và để rồi sau này phúc hết, nghiệp đến, chúng ta mới giật mình ngã ngửa ra rằng Đấy không phải là một ngôi nhà hạnh phúc được xây bằng gì? Bằng xương máu và thịt của chúng sinh, mà đấy chính là gì? Là cái nhà tù chúng ta xây lên, là cái hỏa ngục, là cái địa ngục chúng ta gì? Xây lên bằng xương máu và thịt mạng sống của chúng sinh. Khi đó chúng ta ăn năn hối hận cũng không kịp nữa, không kịp nữa. Đó, cho nên ở đây á, cho nên cụ tổ, cụ Chu Lao An Sĩ Bồ Tát, tôi cứ quen miệng gọi là cụ tổ, ngài là cư sĩ tại gia, nhưng mà cư sĩ ở đây tôi tin chắc chắn rằng ngài chính là Bồ Tát hiện thân cư sĩ để giáo hóa các hàng cư sĩ Phật tử chúng ta. Nhấn đến cũng là để cảnh tỉnh những người xuất gia như chúng tôi. Xuất gia mà không làm tròn bổn phận của người xuất gia thì không bằng người thế tục ở tại gia học Phật và theo Phật vậy. Chúng tôi cũng phải hổ thẹn để mà gì mà tu tập làm sao cho nó tốt lên. Giống như một con ngựa chiến tốt ấy, thấy người chủ mà giơ cái roi lên một cái là mình phải biết sợ và gì làm theo ý chủ rồi ấy. Đó, đó mới là cái người tu hành tốt. Còn như con ngựa hoang, chủ giơ roi lên đánh mà đến dậy mà không biết ấy, theo ý chủ ấy, thì sớm muộn cũng sẽ bị chủ giết chết thôi. Chúng ta cũng như thế, người xuất gia mà không luôn xem lại mình, cứ coi thường là họ là cư sĩ mà họ là Phật tử mà. Cư sĩ mà họ giới luật thanh tịnh, hộ trì Phật pháp, làm cho giáo lý của Đức Phật, làm cho ngôi nhà Phật pháp được rạng ngời, thì cư sĩ như thế họ xứng đáng là gì ạ? Là những vị Bồ Tát, là những tấm gương sáng để cho gì? Cho những người xuất gia như chúng tôi xoay vào vậy. Cho nên lắm khi tôi quen tôi cứ gọi cụ là tổ sư là thế. À. Ngoại hiện là cư sĩ nhưng bên trong á, thì thực hành Bồ Tát đạo, đáng kính thay, đáng trọng thay và đáng tán dương khen ngợi thay, thậm chí là đáng để cho những người xuất gia như bản thân tôi á, phải cung kính nghiêng mình và đỉnh lễ gì dưới chân các ngài ấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, cụ nói rằng từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, hôn nhân, lập gia đình, không biết là bao nhiêu lần mà chúng ta gì sát sinh hại vật để bước lên cái nấc thang mà chúng ta cho là ngôi nhà hạnh phúc ấy. Rồi sau này trưởng thành chúng ta có gì ạ? Chúng ta có con. Rồi cũng lại như thế. Rồi có cháu, chúng ta lại tiếp tục như thế. Đời này đời sau vay vay trả trả, cứ thế mà làm theo luật nhân quả Đức Phật dạy. Giết dê rồi lại làm dê, giết gà chúng ta lại làm gà, giết lợn chúng ta lại làm heo để mà trả nợ. Làm vào đâu? Lắm khi vào chính cái ngôi nhà ấy để trả nợ đó các quý vị. Sau rồi chúng ta sẽ thấy có nhiều câu chuyện như thế, có chứng tích, có lịch sử hẳn hoi, có người làm chứng hẳn hoi, chúng ta mới thấy rồi giật mình, giống như người tỉnh giấc chiêm bao giật mình mới thấy rằng Phật nói đúng thật, lời Phật quả thật không sai. Sợ thay, sợ thay. Cho nên ở đây ấy, rồi cụ còn nói tiếp này, cứ tiếp nối như thế không lúc nào dừng, không biết bao giờ cho hết cái nghiệp sát sinh đối với chúng ta vậy. Người sinh con gái thì lúc gả chồng cũng không khỏi giết hại vật mạng, kẻ tin tà thuyết thì cũng tế quỷ thần, ắt phải giết hại vật mạng. Người có lòng hiếu khách chiêu đãi ắt cũng phải giết hại vật mạng. Người nhiều bệnh cần tẩm bổ, cũng như kẻ tham ăn đều vì miếng ngon vào miệng mình mà giết hại vật mạng. Lại thêm những lúc đi đường không khỏi vô ý giẫm đạp lên côn trùng, hoặc trong lúc làm nghề nghiệp kiếm sống cũng có lúc không tránh khỏi làm tổn hại đến mạng sống của muôn loài. Cho nên Những trường hợp thấy người khác giết hại mà vui mừng theo, hoặc người khen khuyến khích vân vân, tất cả đều là điều sai trái, lỗi lầm vậy. Gộp lại trong một đời, những chúng sinh, những mạng sống của chúng sinh bị ta giết hại ắt phải có đến hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn, hàng vạn, hàng vạn sinh mạng vậy. Dựa vào những điều ấy mà cầu được trường thọ liệu có được chăng? Chúng ta thấy cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, cụ dẫn dụ từ khi chúng ta sinh ra đến lễ đầy tháng, lễ thôi nôi, đến ngày cưới vợ, đến ngày gả chồng, rồi lại đến gì? Lại đến ngày chúc thọ, đến ngày cưới con, đến ngày mừng cháu, và thậm chí cho đến ngày chúng ta nằm xuống ở trong quan tài, con cháu, người thân chúng ta vẫn giết hại vật mạng để gì ạ? Để làm ma cho chúng ta. Vậy gộp lại cụ nói gì? Gộp lại cả một đời như vậy, không biết là có hàng bao nhiêu sinh mạng, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng vạn, hàng vạn, hàng vạn những mạng sống của chúng sinh vì chúng ta bảo bỏ mạng. Vậy liệu chúng ta đem cái sự giết hại ấy, vô tình hay cố ý, tự tay hoặc là bảo người khác giết đấy, để cầu trường thọ, liệu có được chăng? Các vị nghĩ xem có được chăng? Chắc chắn là không được. Theo luật nhân quả chắc chắn là không được, tuyệt nhiên không được. Cho nên tôi lại muốn nhắc lại này, có hai cái bộ tộc trên thế giới, một cái bộ tộc ở châu Mỹ, họ thọ bình quân là 120 tuổi đó, 8.000 năm nay họ ăn chay trường các quý vị, họ chưa bao giờ sát sinh, họ không ăn thịt cho nên họ không bao giờ sát sinh, 8.000 năm nay họ không có dịch bệnh gì cả, bộ tộc của họ chưa bao giờ mắc phải một cái dịch bệnh nào cả, cho nên mạng sống của tuổi thọ của họ là trung bình là 120 tuổi, nhưng có người sống 150 tuổi, 6-70 tuổi là chuyện bình thường. Chúng ta thấy trên thế giới chúng ta sống đến 140-150 tuổi đấy, đã lên báo là thọ nhất thế giới, nhưng chưa, sau mới đây khám phá ra cái bộ tộc người ấy, chúng ta thế giới chúng ta mới giật mình, mới thấy rằng 145-150 tuổi của thế giới chúng ta chưa là cái gì cả, đến cái bộ tộc đấy họ thọ bình quân 120 tuổi, và người sống 140 tuổi, 50 tuổi đầy luôn, nhưng mà 150 tuổi họ vẫn trẻ như người 80-90 tuổi của xã hội loài người tiến bộ mà chúng ta đang sống bây giờ. Chúng ta thấy 150-60 tuổi họ vẫn trẻ như chúng ta 70-80 tuổi. Rồi cái bộ tộc hên giật bên đất nước Pakistan, tuổi thọ của họ trung bình có 100 tuổi, hơn 900 năm nay họ gì cũng thường chỉ là ăn chay, ăn chay đến 95-98% thời gian ở trong năm. Hơn 900 năm nay chưa có một người nào bị bệnh ung thư, bị những căn bệnh quái ác như là xã hội đương đại, loài người tiến bộ ở các quốc gia tiến bộ của chúng ta trên trái đất này. Chúng ta thấy, cho nên tất cả nó đều từ cái nhân lành và cái nhân xấu mà đi đến cái việc là chúng ta có được trường thọ hay không trường thọ. Cầu trường thọ mà chúng ta sát sinh hại vầm mạng như thế, mà muốn cầu được trường thọ thì không bao giờ có trường thọ các quý vị. Cho nên ở đây cụ mới nói rằng, xin rộng khuyên hết thảy người đời, nếu muốn được tăng thêm tuổi thọ, trước hết phải giữ giới không giết hại, tức là không sát sinh đó. Giới sát đã giữ trọn thì tự nhiên chắc chắn sẽ được gì? Tăng thêm thọ mạng. Nếu giữ được giới sát thì cái thọ mạng chúng ta chắc chắn sẽ được tăng thêm. Ở đây cụ đưa ra là cứu kiến được tăng tuổi thọ. Có một câu chuyện đó là cứu kiến được tăng tuổi thọ. Nói rằng thuở xưa có một vị tỷ khiêu đã chứng được sáu pháp thần thông, cùng sống với một chú Sa Di. Ngài nhập định quán xét thấy chú Sa Di ấy chỉ trong 7 ngày nữa ắt phải chết, liền bảo chú về quê thăm cha mẹ, đến ngày thứ 8 hãy trở lại chùa, ý muốn cho chú Sa Di ấy được chết ở tại quê nhà với cha mẹ. Không ngờ đúng ngày thứ 8 chú Sa Di vẫn còn sống và quay trở lại chùa. Vị tỷ khiêu liền nhập định quán xét do nguyên do gì mà tiểu mà đệ tử của mình á quá 7 ngày vẫn chưa chết. Vị tỷ khiêu mới thấy chú Sa Di lúc đang trên đường về quê bỗng gặp một tổ kiến sắp bị nước lũ dâng ngập, lập tức cởi áo cả sa đắp chặn xung quanh, rồi bẻ một cành cây bắt cầu cho gì cho cứu đàn kiến thoát chết. Nhờ việc đó mà chú Sa Di chẳng những chết yểu sau 7 ngày mà sau lại sống thọ đến gì đến 80 tuổi và còn tu tập chứng quả A La Hán nữa vậy. Câu chuyện này kể ở trong Sa Di, cụ chú lão ăn xí chép vắn tắt ở trong quyển Sa Di luật giải. Ngày xưa tôi học thuộc lòng câu chuyện này, ngày xưa học chữ Hán chúng tôi học thuộc lòng luôn. Lâu lâu 20 mấy năm nay, 23, 24 năm nay rồi, nó chỉ nhớ được cái cốt nó thôi chứ không thuộc lòng như ngày xưa. Trong Sa Di luật giải nói rằng có một thầy tỷ khiêu chứng được quả A La Hán có đầy đủ sáu pháp thần thông. Chú có nuôi một chú tiểu Sa Di ít tuổi. Và một hôm thầy người thầy A La Hán đã nhập định thấy đệ tử của mình á có 7 ngày nữa là tuổi thọ đã hết. Và như vậy chú tiểu nó còn quá nhỏ, cho nên bảo không nói với nó, bảo với chú tiểu của mình, đệ tử của mình rằng con có nhớ bố mẹ không? Chú tiểu bảo dạ thưa thầy con có. Năm nay rồi con chưa được về thăm nhà, con thấy nhớ nhà. Thế người thầy bảo thì được rồi, thế thì thôi cái công việc của chùa dạo này nó cũng bớt rồi, thì thôi thầy cho con về thăm nhà một tuần 8 ngày, cho chơi ở nhà 7 ngày, xong rồi ngày thứ 8 thì con mới về. Ý nói như thế nhưng mà thầy biết là đến ngày thứ 7 là nó hết rồi, mạng nó hết và nó sẽ phải chết. Nhưng trước khi nó chết nó còn quá nhỏ, để ở trong chùa sợ bố mẹ nó thương, bố mẹ nó nhớ, thôi cho nó về nhà, nó mất ở nhà, ở trong vòng tay của bố mẹ rồi mình đi đến đó để làm đám tang cho nó cũng được. Thế 7 ngày sang ngày thứ 8 thì người thầy cứ nghĩ rằng là hôm nay vẫn chưa thấy bố mẹ nó báo lên là chú tiểu đã chết, để mình về đó để mình để cho làm tang cho chú tiểu, không có để cho chết trong chùa. Và bố mẹ nó đến nó lại bảo là con của tôi còn nhỏ cúng thầy, thầy chăm nuôi chăm sóc nó không tốt, nó thầy để cho nó chết đói thì lúc đó thì tội chết. Cho nên người thầy thì cũng sợ cái đó, vì vậy mà cho nó về thăm nhà. Chú ấy, người thầy thì nghĩ rằng trong ngày hôm nay chắc chắn là ngày hôm nay ngày thứ 8 chắc chắn gia đình họ sẽ có tin báo đến là chú ấy đã chết. Thế đợi đến trưa đang để chuẩn bị ăn cơm trưa, thế tự nhiên thấy bố mẹ nó đến, nhìn đi đằng sau bố mẹ nó gì cả cái chú tiểu nhỏ của mình gì cũng đến. Người thầy thì giật mình, nghĩ là chả lẽ là mình lại gì? Cái thần thông của mình là nhìn sai hay sao? Cho nên người thầy thì lại gì? Sau khi bố mẹ nó vào chào hỏi bảo nó đi xuống bếp chuẩn bị ăn cơm đi, bảo chú tiểu đi ăn cơm, người thầy liền là gì ngồi nhập thiền, ngồi thiền nhập định mới thấy là vì sao mà đệ tử của mình là gì lại sống quay trở lại được. Người thầy nhập định mới thấy hóa ra trên đường đi về hôm đấy là trời nó tối, hôm đó là mưa, xong rồi nước ao ở trên đường đi về nhà đệ tử của mình nó dâng cao lên, và có một cái cành cây khô nó ở trên cành nó rơi xuống, ở trên cây nó rơi xuống, và cả một cái đàn kiến ở trong đó nó đang bỏ ra lại bỏ vào ở đấy, không làm gì được, không thể làm, nó không thể bỏ đi được, nó không thể bơi qua cái ao được. Cho nên cái chú bé nghĩ không biết làm cái kiểu gì, thì mới bắt đầu đây là tôi kể theo quyển Sa Di nhé, chứ không có ở trong này nói là chú cởi cả sa để đắp để tát nước, thì cái này là câu chuyện của cụ chú lão ăn xí kể. Nhưng mà trong Sa Di thì không có cái chuyện chú tiểu cởi cả sa rồi đắp bắp lại để tát nước để cứu đàn kiến. Sa Di thì nói rằng cái cây, cái cành cây nó rơi xuống ao. Chú Tiểu nhìn thấy những con kiến bò ra bò vào như vậy, nghĩ là gì, những con kiến bố, con kiến mẹ lại tha cả những cái trứng đi nữa. Chú Tiểu thì khởi cái tâm tử bi thương xót. Ở tu với thầy chưa được là bao, nhưng mà cái lòng tử bi ở trong á, sâu thẳm trong á, A Lại Gia Thức của chú nói thì nó bộc phát. Và cái lòng tử bi thương xót cứu độ chúng sinh của chú á, nó phát khởi. Và chú ấy bẻ một cái cành cây lau. Ở trong Sa Di luật giải nói là bẻ một cành cây lau, chú ấy bắt cái thang ra từ ở trong bờ này để bắt cái cầu ra, ra tới cái cành cây khô ấy. Và đàn kiến cứ theo cái cây, cái cây lau của chú ấy, bắt ra đó thì cứ thế bò vào từ đầu, dần 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 bò hết cả đàn kiến, không con nào chết đuối cả. Và chú Tiểu ấy, bắt cành lau ra xong rồi đi về thôi. Chú nghĩ rằng ấy, cả đàn kiến sẽ theo cành lau này vào bờ sẽ được sống thôi. Và bảo đàn kiến như thế là chú đi về, về chơi hết 7 ngày theo đúng lời thầy á. Và đến ngày thứ 8 thì về. Thì hết ngày thứ 8 thì bảo bố mẹ đưa về. Hóa ra người thầy ngồi thiền nhập định mới thấy là à, đệ tử của mình do cứu, do cái công đức cứu một đàn kiến mà được thọ mạng không chỉ 7 ngày, mà sau này cái chú Tiểu đó được thọ đến 80 tuổi và tu tập còn thành một vị cao tăng đắc đạo, trở thành vị gì ạ? Một vị A-la-hán nữa. Cho nên chúng ta thấy qua câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng muốn cầu trường thọ ắt phải gì ạ? Dừng việc sát sinh, dừng việc ăn thịt uống huyết gặm xương mốt tủy, mốt tủy của chúng sinh. Và đặc biệt gì, phải phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện đúng như lời Phật dạy thì mới được trường thọ các quý vị. Bằng không thì cái việc cầu trường thọ của chúng ta chỉ là hão thôi, tin theo ngoại đạo sát sinh hại vật, hoặc là uống tẩm tẩm bổ, uống thuốc bổ, hay là kể cả là uống tiên đan tiên dược cũng chẳng có được đâu các quý vị. Đó, đấy là gì, đấy là cái lời Phật dạy về cái việc gì, việc cầu trường thọ. Thế hôm nay cũng đã hết giờ, chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Cập Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.